Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một vài gan không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cũng cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm đức Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ta quay sang bên phải nhìn người bên phải coi, quay sang bên phải á, rồi quay sang bên trái, rồi quay ra đằng sau, thấy cái gì? Thấy người, người đẹp hay người xấu? To lên, người đẹp hay người xấu? Đẹp. Chị em nhìn thẳng lên tôi, thấy tôi sao? Chị em, ngày xuân, ngày Tết, ra ngoài đường nhìn thấy ai cũng đẹp. Và hôm nay vào trong nhà thờ tham dự thánh lễ ngày mùng 1 Tết, thấy ai cũng đẹp. Áo đẹp, quần đẹp, dép đẹp, đầu đẹp. Còn cái gì đẹp nữa? Còn cái gì đẹp nữa? To lên, còn cái gì đẹp nữa?
Tâm hồn đẹp.
Chị có thấy được tâm hồn đẹp ở đâu không?
Khi ta đến dâng lễ để gặp gỡ Thiên Chúa với tất cả anh chị em ta, đó là tâm hồn đẹp.
Tâm hồn đẹp khi mình đến dâng lễ gặp gỡ Chúa và gặp gỡ anh chị em. Còn tấm lòng đẹp là tấm lòng như thế nào? Con đứng lên. Tấm lòng đẹp là tấm lòng như thế nào?
Tấm lòng đẹp đó là tấm lòng thương xót hết mọi người. Và thương lòng, thương mến Chúa, thương anh em tất cả mọi người như chúng ta.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Những câu trả lời thật tuyệt vời. Đó là tâm hồn đẹp, là những tâm hồn đến dâng thánh lễ với Chúa và với anh chị em của mình. Tấm lòng đẹp là tấm lòng biết yêu thương nhau, mà cụ thể của tình yêu là thương xót nhau. Đó là tấm lòng đẹp, đó là tâm hồn đẹp. Sáng hôm nay tôi đi chúc Tết một ông anh, còn ông bác, ông tôi tặng anh ấy hai món quà. mà lúc nãy tôi vừa mới gửi đến anh chị em đó, tôi gửi đến anh ấy CD bài giảng lòng thương xót Chúa, rồi tôi gửi anh ấy cuốn nhờ mẹ đến với Chúa, rồi tôi nói với anh ấy là tại vì năm thánh lòng thương xót Chúa cho nên là cái CD để mang tựa đề là Xuân lòng thương xót. Anh ấy nói cảm ơn Trà Long. Có cái này thắc mắc là nếu mình nói là năm thánh lòng thương xót hay là năm thánh lòng Chúa thương xót, nói sao anh hỏi như thế? Tại vì anh ấy nói rằng là lòng Chúa thương xót thì thiên thu vạn đại rồi, từ tạo thiên lập địa, ta thấy bài đọc 1, Chúa tạo dựng nên vũ trụ vạn vật này, Chúa tạo dựng nên con người, Chúa tạo dựng nên thế giới này, và Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp. Và khi Chúa dựng nên con người thì Chúa nói rằng mọi sự rất tốt đẹp, đều tốt đẹp, và con người thì rất tốt đẹp. Cho nên là chị em mình nhìn nhau, nhìn sang bên trái, nhìn sang bên phải, đằng trước đằng sau, thấy cái gì cũng đẹp. Và xuyên qua những cái đẹp của áo quần lựa loạn bên ngoài, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, đêm hôm qua đi ra ngoài bến Bạch Đằng đón giao thừa, rồi ngắm bắn pháo bông. Lần đầu tiên trong cuộc đời 60 năm mới được đi đón giao thừa ngắm pháo bông một lần. Ồ, thấy đúng là ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Thấy người ta ùn ùn người ta kéo ra, rồi ta ngồi ta chờ. Rồi gần tới giờ giao thừa bắt đầu loạn nó đếm 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi chả có đốt pháo bông gì cả. Tôi nói 21 là tới Euro là anh chấp tất cả phải đốt pháo bông đùng to lên nha. 4 3 2 1. Pháo này bé quá, to lần nữa đây, coi vừa đốt vừa giơ tay thử mạnh đây coi nhá. 4 3 2 1. Giơ tay lên, pháo bông nó phải tung lên trời chứ, pháo bông mà nó không tung thì còn gì gọi là pháo bông, nó gọi là pháo miệng. Pháo bông nó phải tung lên, giơ hai tay nhảy tức lên. 3 2 1. 3 2 1. Thưa anh chị em, thấy người ta đếm ngược thời gian và pháo bông nổ tung lên trên bầu trời, đẹp lắm, dễ thương lắm. Thấy người ta chăm chú, người ta ngắm, người ta nhìn, và nhìn thấy khuôn mặt ai cũng dễ thương, ai cũng đẹp hết. Tôi nhìn lên bầu trời cầu nguyện, vừa ngắm bắn pháo bông vừa thấy lòng thương xót của Chúa sao mà lớn lao quá, bao la quá, tuyệt vời quá. Làm sao có thể có pháo bông được nếu mà Thiên Chúa không dựng nên đầu óc của con người, có đúng không? Làm sao mà có thể có những pháo bông đẹp như thế, rực rỡ như thế nếu mà Thiên Chúa không cho con người có được cái đầu óc để mà nghĩ ra cái điều đó. Nhưng mà khi người ta nhìn ngắm pháo bông rực rỡ như vậy, người ta có biết Hallelujah, wow, đẹp quá, wow, nó nổ to đủ lên. Nhưng mà có mấy người Hallelujah tạ ơn Chúa lúc đó? Có mấy người thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa lúc đó? Thưa anh chị em, ở bến Bạch Đằng, rồi ở Cần Giờ, Cần Ruộc hay là Đầm Sen, hoặc là các nơi khác trên thế giới, khi mà giây phút giao thừa của âm lịch, rồi trước đó là giao thừa của Tây lịch 2015-2016, biết bao nhiêu những cái pháo bông nổ tung lên bầu trời, có mấy người mà biết được rằng đấy là cái điều tốt đẹp mà Chúa tạo dựng để con người tạ ơn Chúa. Và pháo bông nó nổ xong loa lên rồi nó rơi xuống hết, sau 15 phút thì mọi sự trở lại bình thường, bầu trời vẫn tối đen nghịt, gọi là đêm 30 tối đen như nghịt. Rồi mọi người ùn ùn kéo nhau về, chúng tôi đi bộ quãng đường dài lắm, dọc đường thì thấy các bạn trẻ vui chơi nhảy nhót, dọc đường thì thấy có biết bao nhiêu người đón xe không được rồi kêu ca phàn nàn. đi bộ cũng mệt, nhưng mà thấy được là bên lề đường vẫn còn có bao nhiêu tâm hồn, bao nhiêu con người vẫn đang lặng lẽ quét vệ sinh, đang lặng lẽ thu gom rác, rồi có biết bao nhiêu người vẫn đang ngồi ở dưới gầm cầu, đang đi bán vé số, đang đi ăn xin vân vân. Bỗng thấy rằng là như chị nói, những cái đẹp bên ngoài nó sẽ qua đi hết, như pháo bông nó bắn bùng lên rồi nó tan đi hết. Vậy thì cái đẹp tâm hồn, cái đẹp bên trong, cái đẹp của trái tim là cái đẹp của những người biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác. Nếu mà tôi nhìn vạn vật vũ trụ đẹp này mà tôi hallelujah tạ ơn Chúa, rồi tôi nhìn sang con người tôi thấy mọi người đẹp quá, và chính tôi cũng phải làm sao cho tôi đẹp. Vì nếu mà tôi làm cho tôi xấu, tức là tôi làm nhục Thiên Chúa. Người bố, người mẹ sinh đứa con nào cũng mong muốn rằng con mình sinh gái đẹp trai, cậu ấm cô chiêu. Sinh ra đứa con mà nó xinh xắn, nó đẹp thì mình thương lắm. Không đẹp về thân xác thì đẹp về tâm hồn. Mà càng đẹp tâm hồn bao nhiêu thì bố mẹ càng thấy vui mừng bấy nhiêu. Mà nếu mà đứa con đó nó hư thân mất nét thì người bố người mẹ bảo rằng là mày bôi cho chất phấn vào mặt tao, đúng không? Bôi cho chất gì? Chất chấu chứ chất phấn thì là đỡ. Giá mà nó chất phấn vào mình thì là đỡ rồi. Nó không chất phấn vào mặt mình mà nó chất chấu vào mặt mình, thế là mới là đau. Vậy thì đôi khi chúng ta tự làm cho mình xấu xí đi thì mình cũng xin lỗi, bôi cho chất phấn vào đấng tạo nên mình, đấng thương xót mình, dựng nên mình như vậy, cho mình được đẹp như ngày hôm nay, như ngày Tết này nè. Tại sao mình không giữ cái ngày đấy, Tết này nó mãi đi, nó đẹp mãi đi. Quần áo mình có thể về mình thay, có thể bỏ, nhưng mà nó đẹp tâm hồn phải giữ mãi. Chứ nếu mà nó chỉ như pháo bông đùng một cái rồi nó tan biến đi hết thì lại chờ mãi sang năm mới có pháo bông à. Rồi cuộc đời mình tín hữu chỉ đẹp được một tí xíu lúc đến nhà thờ thôi. Thì anh bạn tôi nói rằng là lòng thương xót Chúa thì lòng Chúa thương xót thì thiên thu vạn đại, nhưng mà lòng thương xót của con người ấy, thì dường như như là Đức Thánh Cha Francisco nói rằng nó hiếm lắm, hiếm như lá mùa thu, còn hiếm hơn lá mùa thu nữa. Cho nên người ta có thể vui chơi, người ta có thể hưởng thụ, người ta có thể ăn chơi thoải mái, nhưng mà người ta thương xót người khác, nghĩ đến người khác hiếm lắm. Cho nên anh ấy bảo rằng ghi là năm thánh lòng thương xót thì đúng hơn, vì là để nhắc nhở con người ta rằng phải đón nhận lòng thương xót của Chúa mà có lòng thương xót lẫn nhau. Tôi nói đúng lắm anh ạ. Nhưng mà khổ nỗi con người ta sợ làm, cho nên là cứ dương cái bảng ra là lòng Chúa thương xót để mà khỏi nghĩ đến việc mình phải thương xót người khác. Chỉ biết đến cái chiều dọc là xin Chúa xót thương con, xin Chúa ban ơn phúc cho con, năm mới được trúng số, năm mới được giàu sang, năm mới được phát tài, năm mới được phát lộc, năm mới được có những người bảo thưa cha đừng bắt con phát tướng, phát tài phát lộc phát gì thì phát, nhưng mà đừng phát tướng, và sợ nhất là phát phì. Thế thì nếu mà mình chỉ có nghĩ đến bản thân mình, chỉ lo cho bản thân mình thì đúng là phát tướng và đúng là phát phì, vì chỉ lo tích chữ mà thì nó phì ra chứ sao, nó phì ra chứ sao. Nếu mà không phì, ăn quá, nhậu quá, hưởng thụ quá, lo cho bản thân mình quá, chẳng nghĩ đến người nghèo, chẳng nghĩ đến giáo dân, chẳng nghĩ đến người nghèo khổ, thì chắc chắn là nó phát phì ra thôi. Và cái đó là cái nguy hiểm vô cùng. Thiếu cái chiều ngang là nghĩ đến nhau, thương xót nhau. Chứ Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng năm thánh lòng thương xót, mùa xuân lòng thương xót là mùa để chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa và chúng ta biết xót thương nhau. Như Thánh Phaolô trong bài đọc 2 nói rằng những cái gì tốt đẹp thì lưu ý, mình hay lưu ý cái xấu thì phải, có đúng không? Người, mình nhìn người khác thấy đẹp có khen không? Biển mình chị em ngó sang bên phải lại giùm tôi các anh, ngó sang bên phải hoặc là ngó xin ca đoàn giùm tôi các coi, thấy ca đoàn này có gì hả? Chị nói cho tôi biết coi, hay thấy ca đoàn có gì?
Dạ thưa cha, đây ca đoàn mặc áo đỏ đẹp ạ.
Đẹp không?
Đẹp.
Rồi thấy mà sơ,
mà sơ cũng đẹp nữa.
Cho mà cho có tay đi thưa anh chị em, mình phải thấy cái đẹp đó. tập nhìn thấy cái đẹp nơi người khác và cũng tập nhìn thấy cái đẹp nơi chính mình. Và lúc đó là mình đang tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Đó là thực hành lòng thương xót đấy chị anh chị em. Tập mùa xuân nhìn thấy cái đẹp, và một mùa xuân mãi mãi là mùa xuân, để ngày nào mình cũng nhìn thấy cái mới, ngày nào mình cũng nhìn thấy cái đẹp nơi người khác và nơi những công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Giữ lấy những cái đẹp và để ý đến những cái đẹp hơn là để ý đến cái xấu và giữ lấy cái xấu. Có những người bảo Tết thì mình chịu khó mình lấy màn gió mình che đi, những cái xấu mình che hết đi, lấy màn gió che lại, đậy hết lại, ừ, hết 3 ngày Tết rồi sao lại bẩn như cũ à? Chả lẽ tâm hồn của chúng ta cũng vậy hay sao thưa anh chị em? Cái gì Thánh Phaolô nói rằng anh em hãy để ý đến cái gì là thiện hảo, cái gì là tốt lành, cái gì là nhân từ, cái gì là độ lượng thì để ý đến cái đó. Đến với nhau mà không để ý đến cái đó, mà cứ để ý coi con này nó thế này, con nọ nó thế nọ, con kia nó thế kia, ông cha này thế nọ, ông bà sơ này thế kia. Chúng ta chỉ để ý đến cái xấu của người khác, chúng ta lại giữ lấy cái xấu của người khác, rồi mình lại ghim lấy cái xấu của người khác. Không những vậy, giữ lấy còn đỡ, chúng ta còn làm cái gì nữa thưa anh chị em? Sầm xì, giữ cái xấu của người khác và nói cho người khác. Tôi giới thiệu cho chị biết ca đoàn này có 15 cái xấu. Tôi giới thiệu cho ông biết bà sơ này có 30 cái xấu. Giới thiệu cho anh chị em biết ông cha Long có 1001 cái xấu. Oh, hallelujah. Tại sao tạ ơn Chúa? Hả? Khi mình nghe người ta nói rằng mình có 1001 cái xấu thì sao mình tạ ơn Chúa? Vì tạ ơn Chúa vì con có tới 1002 cái xấu mà nó mới biết có 1001, còn một cái nữa nó chưa biết, Chúa còn giấu đi cái đó. Mình tạ ơn Chúa, mình vui mừng, mình tạ ơn Chúa. Và Chúa cho mình thấy là người ta nói mình xấu, người ta cho mình biết cái xấu để mình sửa, để mình chỉnh đốn lại. Mình tạ ơn Chúa. Nhưng mà nếu một con người nào mà lúc nào cũng đi nhìn cái xấu của người khác thì chính họ là người xấu trước. Họ chả bao giờ thấy được cái đẹp của họ, tại vì họ không thấy được cái đẹp của họ mà họ thấy cái đẹp của người khác, cho nên họ tức quá họ nói rằng xấu. Có đúng không? Tôi có cây mai đẹp như thế này, nhìn thì đẹp lắm đúng không? Người khác đến nhà không có cây mai đẹp, thấy tôi có cây mai đẹp thì lại khó chịu. Khó chịu vì cây mai này nó đẹp hơn cây mai nhà tôi, cho nên là ui chưa sang. Anh chị em thấy không? Đó, cái lúc nào mình cũng chỉ mong muốn mình hơn người khác, lúc nào mình cũng muốn mình hơn người khác. Cho nên chính vì mình chưa phó thác, như trong bài tin mừng ngày hôm nay, mình chưa tín thác vào lòng thương xót của Chúa, mình còn lo lắng nhiều sự quá, mà lo chỉ lo cái bên ngoài thôi, lo cơm ăn, lo áo mặc, lo nhà cao, lo cửa rộng, lo địa vị, cho tức tước, lo danh vọng, chỉ lo cái bề ngoài thôi. Cho nên mình cứ lo, Chúa bảo này, liệu con lo có làm cho cái lo đó có hết lo hay không? Nếu mà con lo mà làm cho cái lo đó hết lo thì con cứ lo đi. Bìa mời anh chị em, ai là những người đang lo lắng, xin mời lên đây để tôi sẽ cho một món quà để bớt lo. Ai đang lo cái gì đưa tay lên đây, tôi tặng cho một liều thuốc để hết lo. Rồi ai? Anh lên đây. Rồi anh và anh lên đây. Rồi bạn lên đây. Rồi chị lên đây. Đó, chị đó, lên đây. Rồi, ai nữa? Hai người, ba người. Rồi, mấy cô, mấy bạn. Có ai lo lắng cái gì lên đây? Bảo đảm có những liều thuốc làm cho bạn hết lo liền. Xanh sao ghê quá, có lên đây. Lên. Rồi bà lên. Rồi mấy người rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 người rồi. Bây giờ thêm một người nữa. Thêm một người nữa. Ai có những cái lo gì ghê gớm nhất? Sơ có lo không Sơ? Rồi mời sư ra đây. Mời sư ra đây. Mời sư ra đây. Rồi mời các bạn lên đây. Rồi mời các bạn lên trên này. Mời sư. Rồi bạn cho biết bạn lo về cái gì?
Thưa cha, là con đang lo về cái sự yếu đuối của con, nhất là cái vấn đề xác thịt á, con không vượt qua được nha. Dạ, bây giờ con xin cha cầu nguyện Chúa giúp con có sức mạnh để con vượt qua được cái tính yếu đuối này.
Rồi bạn lo về cái gì?
Con thì con lo về con đang có căn bệnh chảy máu cao mà con đi phòng chăm sóc Chúa và sẵn Chúa ở phòng chăm sóc mở rộng ra cho con khỏi cái bệnh chảy máu cao. Nhưng vợ con là bị mắt, là vợ con ai rồi Chúa đã cho khỏi mắt rồi đó.
Vợ anh bị bệnh mắt mà Chúa đã cho khỏi mắt, phải không? Vâng. Mắt sáng rồi. Vợ anh đâu?
Vợ con ngồi kìa.
Gọi nó lên đây. Gọi đi. Vợ ơi.
Vợ ơi, lên đây nè.
Thưa anh chị em, đây là một người mà được ân phúc của Chúa dắt con của con lên. Rồi con kể cho mọi người coi, con đã được Chúa ban ơn gì, kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, Chúa cho con được rất nhiều ơn. Cách đây 3 năm về trước thì Chúa cho con là bác sĩ nói là con phải bỏ con bé này vì là con bị bệnh tim.
Đấy là chú, đấy là đấy.
Chúa cho con thì con cũng cầu nguyện thì bác sĩ bảo con là phải bỏ, nếu mà không bỏ thì trong hai mẹ con chỉ chọn được một. Mà Chúa cho con cầu nguyện thì hai mẹ con được mọi sự bình an. Thì đến cách đây 2 năm thì con bị viêm gan B, xơ gan, men gan cao. Thì con nhắn tin cho cha thì cha cầu nguyện cho con. Thì con đi khám lại thì 2 tháng sau bác sĩ nói là con không, người này ai bảo gan đâu mà gan. Đến năm vừa rồi thì tự nhiên mắt con nó sụp, mắt tay phải con không còn nhìn thấy được nữa. Thì bác sĩ con nói con là phải chấp nhận mắt tay phải là mù vĩnh viễn, và mắt tay trái thì nó kéo sang, nó nhức mà nó đau. Thì con một tháng con xuống nhà thờ công lý thì con không gặp được cha. Thì con xuống ngày chủ nhật mà cha làm lễ ngày thứ 6 cho nên con không gặp được cha. Thì con cũng cứ cầu nguyện lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi thì xin Chúa cho soi sáng cho con được gặp cha một lần. Thì đến tháng sau thì con xuống con gặp được cha, thì cha đặt tay cha cầu nguyện cho con thì Chúa cho con mắt con được sáng và mắt tay trái con không còn nhức, không còn đau nữa và con được khỏi.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Dạ thưa cha, con là Teresa Trần Thị Nụa, con ở giáo xứ Dương Cước, địa phận Thái Bình ạ. Con vào đây
bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay 33 tuổi ạ.
Rồi chồng con đâu?
Dạ chồng con đây ạ.
Có cái ông kia đứng lộn nổi ra kia. Vào đây. Rồi, con bé của con được con lên cho mọi người chúc tụng, người khen Chúa. Nếu mà con bỏ đứa bé này, nếu mà con nghe lời bác sĩ mà phá bỏ đứa bé này lúc mà mang thai thì bây giờ còn đứa bé này nữa không?
Dạ thưa cha, không ạ.
Lúc đó bác sĩ nói con sao?
Bác sĩ nói con là vừa con bị thiếu máu cơ tim, mà cháu này thì cháu mới được có 13 tháng thì con đã nỡ có bầu cháu này mà con lại tiêm thuốc Jovena, cho nên là bác sĩ nói nếu mà để con lại thì mai ngày con của con nó sẽ không được hẳn hoi hoàn toàn, nó cũng sẽ thiếu sót một cái gì đó, cho nên con cũng rất là buồn, nhưng con chỉ cầu xin Chúa che chở cho con để cho con cái con được khỏe mạnh.
Anh chị em thấy Chúa làm điều lạ không? Tôi mời những người đang có những mối lo lên, thì đây chính một cặp vợ chồng này cho ta thấy rằng họ lo, nhưng mà họ biết phó thác cho lòng thương xót của Chúa, họ biết tín thác vào Chúa, cho nên họ giữ lại cái thai mà đứa bé này lành lạnh khỏe mạnh như chị em đang thấy bố nãm đây. Và cái đứa bé này 13 tháng thì người mẹ sinh đứa thứ hai và bác sĩ bắt yêu cầu bỏ đứa thứ hai, rồi chị ấy lại bị bệnh nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim, và bây giờ được Chúa chữa lành và mắt chị dường như là 90% không nhìn thấy gì. Bây giờ chị có thể sáng mắt để mà đứng trước mặt anh chị em để tạ ơn Chúa. Mấy ngón tay?
Thưa cha, 5 ngón ạ.
rồi năm ngón tay, chúng ta thấy mình lo có được đâu thưa anh chị em. Nhưng mà nếu mình tín thác vào Chúa thì Chúa lo cho mình hơn cả những gì mình lo. Anh em thứ nhất nó là đang lo về xác thịt, nó đòi hỏi nhiều quá. Anh ấy đang lo thế nọ thế kia, nhưng mà anh quên mất rằng là vợ anh đây, con anh đây là những người đã được Chúa lo cho rồi, thì còn gì mà bệnh tâm lo lắng nữa thưa anh chị em. Con lo về cái gì?
Thưa cha, là con lo lắng là không biết là không biết là thành ý Chúa muốn con như thế nào.
Chúa muốn con thực hành lòng thương xót.
Dạ.
Chúa muốn con lên thiên đàng.
Dạ.
Có dám không?
Dạ.
Dám không? Dám không?
Con sợ là con không đủ trong sạch để mà lên thiên đàng cha.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Có những cái mà mình nghĩ rằng mình lo, rồi Chúa bảo là Chúa trả lời con lo rằng con không biết Chúa muốn con làm cái gì, thì Chúa muốn con thực hành lòng thương xót. Dạ thưa Chúa, con thực hành lòng thương xót khó quá. Thì con Chúa muốn con lên thiên đàng. Dạ thưa Chúa, con lên thiên đàng không biết là con có trong sạch hay không. Cho nên mình chưa có tín thác hoàn toàn vào Chúa. Khi mình tín thác hoàn toàn vào Chúa thì mình sẽ biết rằng là Chúa muốn cái gì. Chúa muốn mình tin thác vào Chúa, đó là Chúa muốn con đó. Thì cha, con biết Chúa muốn con cái gì? Chúa muốn con cái gì? Bây giờ Chúa muốn mày tin thác vào ta hoàn toàn 100%. Chịu không? Con muốn lo cái gì?
Con lo căn bệnh của con bị sỏi thận á, cũng lâu rồi mà không biết khỏi chưa.
Không biết khỏi chưa? Chúng ta thấy một người lo sỏi thận không biết khỏi chưa, mà con có được ơn của Chúa như thế nào, con nói cho người nghe.
Con được rất nhiều ơn của Chúa rồi ạ. Ngày xưa con nhiều bệnh lắm, nhưng mà Chúa chưa làm cho con, giờ thì con mỗi bị sỏi thận nữa thôi. Và con ngày xưa nếu con khám bệnh ở đâu chỗ nào có bệnh hết, con khám đầu thì người ta thiếu máu lên não, rồi con khám thận thì người ta bảo bị thận, còn con khám chân người ta bảo con thắt khớp, có nghĩa là đâu con bị, khám tim thì người ta bảo tim bị yếu. Nói chung là cảm ơn Chúa. Và vợ chồng con cũng lập gia đình được 5 năm mà chúng con chưa có con. Thì năm nay Chúa ban cho bọn con, chúng hai vợ chồng con có một hồng ân là tháng 10 vừa rồi, thì đâu có nghĩa là nói ăn năm ngoái hai vợ chồng con đi bốc lộc thánh, thì được là chồng con thì bốc vào một gia đình thánh gia, thì có đức mẹ, có Thánh Giuse và Hài Nhi, còn con bốc thì lại vô đức Chúa Con. Thì tạ ơn Chúa thì chúng con vẫn chưa có nghĩa là đấy là Chúa ban cho chúng con một hồng ân, là hồng ân của Chúa ban cho chúng con một cách đặc biệt, chỉ trong một ngày, ngày hôm sau là chúng con được nhận đứa con gái.
Ngày hôm sau có đứa con gái.
Dạ.
Hallelujah. Để tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tỏ lên. Hallelujah. Phải tập lúc nào cũng mở miệng ra mà tạ ơn Chúa. Đừng có mở miệng ra là con lo. Bây giờ chỉ có một cái lo là sạn thận, mà kể ra thì biết bao nhiêu ân huệ Chúa lo cho chị ấy rồi, Chúa ban cho chị ấy rồi. Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ chú ý đến cái lo của mình mà không chú ý đến biết bao nhiêu cái Chúa đã lo cho mình để mà hallelujah. Rồi bà lo gì?
Con mắt con mờ. Cha ơi, cha con này nó còn sạch.
Nếu bà được ơn gì kể mọi người?
Dạ, thì con cứ đi theo đuổi thì cha con cũng được khỏe mạnh.
Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 77 tuổi.
77 tuổi, con đi được không?
Dạ, thế rồi.
Con chạy được không?
Chạy.
Con nhảy được không? Hả?
Cha nhảy, sao nhảy được cha?
Ừ. Con cười được không?
Dạ được.
Ăn được không?
Dạ thế được.
Ngủ được không?
Dạ ngủ ít.
Rồi cầu nguyện được không?
Dạ thế được ạ.
Nhiều ít?
Dạ nhiều.
Oh, hallelujah. Cái điều quan trọng nhất là cái cuối cùng là cầu nguyện được nhiều. Còn mắt mờ mờ có khi để đỡ khổ hơn. Mình nhìn rõ sự đời mà đâu mà chán ra. Nhìn rõ con người quá mà đâu mà chán ra. Có nhìn rõ sự thật quá mà đông ra thấy nó quá ư là phũ phàng. Thôi mờ mờ ảo ảo vậy hóa có khi lại hay hơn nữa không chừng. Mà cái điều quan trọng là Chúa ban cho mình ăn được dù ngủ ít, nhưng mà cầu nguyện nhiều. Đó là ơn huệ lớn lao Chúa ban cho bà. Còn
thưa cha, thưa cộng đoàn, con này con cũng tội lỗi lắm. Con dậm mấy kim chích thì con lo con dính xe đa. Thì con lo lắm, lại con không ăn không ngủ được. Thế là một hôm ông anh con có mấy quân bằng của cha đấy, giảm với lòng Chúa thương xót thì ông đưa cho con. Chính là con cũng mong muốn gặp cha lâu rồi nhưng không được gặp. Thì con nghe cái bằng đấy thì từ khi đó con trở lại con với xin mẹ rồi khấn khứa rồi từ thế con hết lo lắng mà con ấy Chúa bàn cho con mạnh khỏe, con không lo lắng gì nữa.
Anh nói lại tôi nghe hơi bị lo, tôi lại lo rồi này. Anh bị cái gì anh nói lại cho tôi.
Con lo lắng con nói không được cái gì đấy. Thì là con lo con mắc phải bệnh xe đa đi, con vẫn phải kiểm trích vậy thì con lo lắng lắm. Con không ăn không ngủ được, con lo lắng. Thì vợ con nó động viên vậy thì thôi thì ngày nào cũng vậy. Thì lỡ may như vậy thì nó ngứa ngáy người ngợm, con lo lắng thì con phải chứ không biết làm sao thì... Thế vợ con nó động viên là tôi đi cầu nguyện thì tự nhiên ông anh còn hay đi lễ cha, hay nghe giảng cha thì ông đưa mấy cuốn băng. Con nghe thấy cha giảng như vậy thì con thấy lòng Chúa thương xót và bao dung. Thì là con cứ nghe viết thì lên xe là hai chồng con mở nghe. Thì đấy thì con hết lo lắng mà con hồi phục lại. Dạ, với cộng đoàn có vậy đấy.
Rồi ghi hết SIDA chưa?
Con khám thì không có.
Hallelujah! Chúa bảo là mình đừng có lo, mình lo nhiều quá, mình tưởng là SIDA, đâu có SIDA phải không? Chỉ có đi xa thôi.
Không, còn lo quá là như vậy. Tại người con nó cứ ngứa ngáy rồi buồn bực sao vậy?
Nó làm như do là... mình tưởng tượng nhiều quá, mình bệnh tưởng nhiều quá. Nhiều khi chúng ta lo lắng nhiều quá đâm ra mình bệnh. Tự nhiên dẫm vào cái kim mà chết được kim SIDA rồi, tự nhiên thấy nó ngứa. Chúng ta bị bệnh tưởng nhiều. Tôi đụng vào anh, tôi tưởng anh SIDA, chắc tôi dính SIDA rồi, tay tôi hơi run. Chúng ta tưởng tượng nhiều quá mà mình không có tín thác vào Chúa. Chứ khi mình có sự tín thác vào Chúa thì có sự bình an. Hôm nay ngày đầu năm, ngày mùng 1 Tết, ngày cầu bình an cho năm mới. Thì chúng ta mỗi người nhớ đời Chúa Giêsu nói rằng nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ đến với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Khi anh tín thác vào Chúa thì anh còn gì anh lo nữa. Anh cứ lo tưởng tượng như vậy thôi. Khi bạn tín thác vào Chúa thì bạn cầu nguyện nhiều, đó là ơn huệ của Chúa rồi. Khi con tín thác vào Chúa thì chỉ còn mỗi cái sỏi thận, mới biết bao nhiêu bệnh Chúa đã chữa cho con rồi. Khi con tín thác vào Chúa thì con biết rằng là Chúa muốn con là tín thác vào Chúa, chứ không muốn con lo cái gì khác cả. Khi con tín thác vào Chúa, thưa anh chị em, như người con của Chúa đang hiện diện trước mặt chúng ta đây, được Chúa chữa lành biết bao nhiêu bệnh tật như vậy. Và nếu mà người chồng biết rằng người vợ mình đã tín thác vào Chúa để có đứa hai đứa con ngày hôm nay, anh còn lo gì nữa không?
Con còn lo sao phải có sức khỏe làm nuôi hai con ạ.
Vẫn còn lo là có sức khỏe để nuôi hai con của con. Rồi anh bị anh tín thác vào Chúa rồi thì những cái đòi hỏi về xác thịt đó, anh có thấy rằng nó có mạnh hơn quyền năng của lòng thương xót Chúa hay không?
Thưa cha, con tin vào cái quyền năng Chúa là mạnh hơn tất cả luôn đó cha.
Hallelujah. Rồi bây giờ xin mời anh, mỗi người chúng ta đến bốc một lộc thánh để nghe Chúa nói với chúng ta điều gì. Rồi, xin mời anh, mời chị. Con mỗi người đến nhận lộc thánh để Chúa muốn nói gì với mình qua lộc thánh ấy. Ở trên cây. Đó, hái đi.
Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rủi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi ít bao lần.
Thưa anh chị em, may nhiều rủi ít ngóng trông, đó những ước mộng của chúng ta. Rồi bây mở coi lục thánh Chúa muốn nói cái gì với anh. Mỗi người chúng ta mở ra coi Chúa muốn nói với mình cái gì. Đọc
này ạ. Chúa ban cho tôi sức mạnh, tinh thần và sức ái, đức ái đối với những người đã tạo nên những đau khổ này. Đó là ngày đầu tiên của năm mới.
Đó là điều mà Chúa nói với Thánh nữ Faustina, và Thánh nữ Faustina cảm nhận Chúa ban cho tôi đức ái để tôi có thể cầu nguyện và tha thứ cho những người gây ra những đau khổ của tôi. Đó là điều Chúa nói với anh, với tôi, với mỗi người chúng ta trong năm thánh lòng thương xót này. Vì nếu năm thánh lòng thương xót mà mình không thực hành đức bác ái bằng việc yêu thương và nhất là tha thứ cầu nguyện cho người gây đau khổ cho mình, thì làm gì gọi là năm thánh lòng thương xót của con?
Thưa cha, con xin đọc: ai tín thác vào lòng thương xót cha sẽ không phải hư mất. Nhật ký thánh Fortina.
Hallelujah. Đó, ai tín thác vào lòng thương xót của cha sẽ không phải hư mất. Anh còn sợ những đòi hỏi cám dỗ của xác thịt không? Tín thác vào quyền năng lòng thương xót của cha sẽ không sợ hư mất. Không ai có thể cướp mất linh hồn của anh được nếu anh tín thác vào Chúa. Chỉ sợ đứng cướp thân xác và ném linh hồn vào hỏa ngục mà thôi. Nhưng mà đứng đấy giàu lòng thương xót không bao giờ làm chuyện đó nếu anh tín thác vào Chúa. Còn sợ nữa không?
Dạ thưa cha, không còn sợ nữa.
Hallelujah. Mấy chị em đứng lên, chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta, ân huệ Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho những anh chị em đang hiện diện ở giữa chúng ta, với những lộc thánh mà chúng tôi trích từ trong nhật ký thánh nữ Faustina, nguyên với có 2 câu và còn rất nhiều câu nữa, không có thời giờ. Anh chị em về nghe nhật ký thánh nữ Faustina, anh chị em về đọc nhật ký thánh nữ Faustina như là kinh nhật tụng của mình, để mình có được bình an đích thực trong cuộc sống này. Năm mới sắp tới đầy khó khăn, đầy thử thách như thánh nữ Faustina. Chào mừng năm mới kết thúc bằng đau thương và khởi đầu bằng thương đau, nhưng con hoàn toàn tín thác vào Chúa. Dù gì đi nữa, thế nào đi nữa, con vẫn tin rằng Chúa yêu thương con vẫn tin rằng Chúa luôn luôn đồng hành với chúng con. Mời anh chị em cầm cái CD trên tay, cầm CD trên tay, rồi chúng ta nói con tín thác vào Chúa nha. Giơ lên và nói con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Chị em giơ cao lên: Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Năm mới có những khó khăn, có những thử thách đang chờ đón con, nhưng con tin vào quyền năng của Chúa luôn đồng hành với chúng con để con lướt thắng tất cả những khó khăn, những thử thách, những cám dỗ. Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Năm mới có nhiều khó khăn thử thách, nhưng con tin rằng con và mọi người sẽ được bình an. Bình an nơi lòng thương xót của Chúa, vì Chúa nói rằng những ai tín thác vào Chúa sẽ có được bình an. Vì vậy, để có được bình an, con xin hoàn toàn nói với Chúa rằng: Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Hallelujah. Thưa anh chị em, với chọn niềm tín thác vào Chúa, giờ đây chúng ta cùng tha thiết dâng lên những lời nguyện đầu xuân, những lời nguyện phát xuất từ trái tim của chúng ta, những lời nguyện của những con người có nhiều lo lắng, nhiều băn khoăn, nhiều bận rộn, nhưng luôn luôn tín thác vào Chúa. Sau mỗi câu, mấy chị em cầm CD hoặc cuốn sách ở trong tay và nói: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Thần ký Đức Chúa sẽ ngự trên người này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, ban cho Đức Thánh Cha Francisco luôn được đàn đầy thánh phẩm, được ơn khôn ngoan để ngài dẫn dắt giáo hội đi đúng đường lối Chúa, các một xã hội đầy cảm phục, tự chủ và đầy biến động này.
Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa.
Anh em là những người được gửi thừa, hiến thánh và yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi khi
Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Thinh lặng, mỗi người dâng ước nguyện đầu xuân của mình lên Chúa. Xin cho ước nguyện của chúng con và tất cả những ước nguyện của những người xin chúng con khấn nguyện trong ngày đầu năm mới được như lòng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.